Chàng rể ma giới, chương 435, tranh đoạt, gocchuyenaudio.com. Diễn võ trường của huyết sát đế quốc kỳ thực là một cái cạnh kỹ trường, nhưng mà lớn hơn cạnh kỹ trường cũ ở Ám Nguyệt rất nhiều. Làm Trần Duệ kinh ngạc chính là không ngờ là có bốn màn hình ma tinh to lớn treo ở bốn phía diễn võ trường, có thể truyền phát tình hình chiến đấu trong trường từ bốn góc độ. Truyền hình trực tiếp à? Lúc Trần Duệ vừa nhìn thấy bốn cái màn hình ma tinh thì trong đầu liền hiện lên ý nghĩ là hắn đã đụng phải một đồng chí cũng xuyên Việt. Nhưng mà cách nghĩ này liền bị hắn phủ định rất nhanh, bởi vì bốn cái màn hình này là ma pháp trận kính tượng phổ thông nhất, hơn nữa không có thanh âm, nguyên lý không khác mấy so với lưu ảnh thạch, không hề có yếu tố hiện đại ở đây. Nghe nói đây là thiết kế của vị hoàng tử thiên tài Tirisfan kia, tuy rằng như vậy nhưng cũng là một sáng kiến tốt lắm rồi. Diễn võ trường to lớn có thể chứa rất nhiều khán giả, nhưng có một khu vực lúc nào cũng bị cách ly ra, đây chính là khu vực vương tọa ở mặt chính bắc. Hiện tại, người ngồi trên vương tọa chính là vị đệ nhất cường giả ma đế cấp huyết sát đại đế Raizen Mamon. Bề ngoài của Raizen hơi khác với tưởng tượng của Trần Duệ, thân hình không cao, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt nhìn có vẻ bình thường, không hề có tướng mạo uy vũ gì hết. Không biết có phải là do tâm lý hay không, Raizen chỉ bình thường ngồi ở nơi đó nhưng lại làm cho Trần Duệ ẩn trong đám khán giả xa xa cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp mơ hồ. Ngồi hai bên Raizen là mấy vị hoàng tử, diện mạo mỗi người đều bất phàm, ngồi trái phải gần nhất là hai người Lanka và Edmund, vị Tirisfan kia cũng ngồi trong đó, ngồi ở chỗ hạng bét phía bên phải. Cảnh này làm cho Trần Duệ nhớ đến Khang Hy đời Thanh trong thời kỳ Cửu Long tranh đoạt, chẳng qua bản thân Raizen có được vũ lực mạnh mẽ lại càng có đủ lực uy hiếp, chỉ cần ngồi xem những hoàng tử kia làm cách nào tự lột xác ở trong cảnh cạnh tranh lẫn nhau này. Trong diễn võ trường, hai luồng ánh sáng mờ mịt lượn lờ quân lấy nhau, hai bóng người bay nhanh đụng nhau rồi tách ra, không phân thắng bại, mặt đất chung quanh hơi bị chấn rung, nhưng chỉ xuất hiện vết nứt nhỏ bé, xem ra diễn võ trường này dù là chất liệu hay là ma pháp trận phòng hộ đều vượt xa đẳng cấp của Ám Nguyệt, cho dù là cuộc chiến lĩnh vực lực của ma hoàng cấp thì cũng không có cách nào tạo thành sự phá hoại trên diện rộng. Hai người này chính là Adelaide và Gordon đang tranh giành vị trí đệ tam tướng quân mà Boboy bệnh chết để lại. Tính ra, đây là trận so đấu thứ hai, trận thứ nhất là điều binh, trận thứ hai là chiến lực cá nhân. Phương thức so đấu điều binh cũng làm cho Trần Duệ hơi hơi bất ngờ, không ngờ lại là thi đá bóng. Cuối cùng đội biến dị đại ác ma Gordon chiến thắng đội vương tộc Adelaide bằng tỷ số 3-1, nghiêm khắc mà nói, trình độ đá bóng của huyết sát đế quốc tương đối khá, phương diện kỹ thuật có thể hơi thô thiển nhưng điều đáng chú ý chính là ý chí của các cầu thủ huyết sát đều rất mạnh, liều mạng 10 phần. Loại kỹ thuật mang khí thế áp bách mạnh mẽ thế này là thứ mà đội bóng của âm ảnh đế quốc và đọa thiên sứ đế quốc không có. Quân đội của huyết sát được coi là quân đội có chiến lực mạnh nhất trong ba đại đế quốc, vì thế có thể hiểu được một chút. Nhìn trường cảnh sôi động của những khán giả tại diễn võ trường mà xem, mức độ lưu hành của bóng đá tại huyết sát đế quốc có lẽ vượt cả dự tính. gocchuyenaudio.com Trong huyết sát đế đô cũng mở nhiều sân bóng lớn chuyên nghiệp, sân thi đấu tiêu chuẩn 10 phần, hiển nhiên đã tốn khá nhiều tâm sức. Còn về loại bóng dùng trong thi đấu thì chỉ có thể mua với giá cao từ Ám Nguyệt. Trong lúc Trần Duệ còn đang suy nghĩ có nên mở một cửa hàng bóng đá dành cho người mê bóng ở huyết sát hay không, cục diện vốn đang giằng co trong trường đang phát sinh biến hóa, lực lượng lĩnh vực hỏa diễm của Gordon đột nhiên giảm mạnh, mà quanh người Adelaide đã phóng ra đầy hắc ti bọc kín Gordon lại. Adelaide đã thua Gordon trong cuộc tỉ thí điều binh kia cho nên trận quyết đấu này không thể tiếp tục bài. Thực lực của bản thân hắn đã cao hơn một chút, lại mang thiên phú tội ác chi quang và sự tinh thông ám hệ của huyết mạch ma mần vương tộc, tất nhiên là phải thắng cho bằng được. Tội ác chi quang là một loại thiên phú làm suy yếu đối thủ, thậm chí trình độ cao đến một mức độ nhất định có thể khắc chế được chiến tranh khôi lỗi của Aspen Maude. Trong lĩnh vực đang diễn hóa loại lực lượng này, lực lượng của Gordon bị áp chế chặt chẽ, không có cách nào xoay chuyển thế cục. Dù sao thì tại phương diện chiến đấu, vương tộc cũng có được ưu thế trời sinh, không chỉ tiềm lực vô hạn mà còn có được các loại thiên phú huyết mạch. So sánh với họ, các ma tộc khác thật sự đã chịu thiệt không nhỏ. Trong lòng Trần Duệ hơi động, với nhãn lực của hắn thì có thể thấy tuy rằng thực lực của Gordon kém hơn một bậc nhưng không đến nỗi thua nhanh đến vậy, chắc là có dự tính khác. Quả nhiên, mắt thấy Adelaide sắp thắng thì đột nhiên thanh âm lách tách phừng phực vang lên, hắc ti đầy trời liên tục bị đốt trụi, trong màn đen bị ánh lửa rực rỡ bao phủ, một bóng người chói lóa xông về phía Adelaide nhanh như chớp. Adelaide cảm nhận được nguy cơ mạnh mẽ, hét lớn một tiếng, nắm tay lại toát ra hàng loạt hắc quang nghênh đón Gordon. Gordon đột nhiên biến mất xuyên qua người Adelaide mà xuất hiện sau người hắn, trong chớp mắt toàn bộ vầng sáng cùng tan biến, chỉ còn lại hai bóng người đứng im tại chỗ. Adelaide chậm rãi quay người lại, lạnh lùng nhìn Gordon, thân thể giật giật, phát ra âm thanh nứt toác, huyết hoa bắn tung tóe, nhưng vẫn sừng sững bất động, trầm giọng nói. Không ngờ ngươi lại có thể tìm được sơ hở trong lĩnh vực của ta, thậm chí còn không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực để liều mạng đánh một đòn trong lúc giả thua. Đáng tiếc ngươi đã tính sai một việc rồi, đó chính là ta đã thức tỉnh bất diệt chi thể. Bất diệt chi thể là một trong tam đại thiên phú huyết mạch của ma mần vương tộc, nghe nói đến đẳng cấp cao nhất có thể bất tử bất diệt, đương nhiên có thể là khoa trương, nếu không ma mần vương tộc đều là quái vật bất tử rồi. Chẳng qua, bất diệt chi thể có năng lực khôi phục và tăng sức chịu lực rất lớn, không sợ kịch độc hoặc nguyền rủa tầm thường, công nhận với điểm này, đây có thể coi là thiên phú huyết mạch rất thực dụng. Nhưng mà muốn giác tỉnh loại thiên phú này thì khó khăn hơn tinh thông ám hệ và tội ác chi quang nhiều. Thất khiếu Gordon bắt đầu chảy máu, hắn cảm nhận được mình đang bị thoát lực nhanh chóng, thân thể lắc lư, phải dốc toàn lực mới có thể chống đỡ cho không ngã xuống. Thiêu đốt sinh mệnh lực không phải chuyện đùa, hắn đã sớm biết thực lực của mình kém hơn Adelaide cho nên mới bất ngờ đánh cược một phen, đáng tiếc lại không tính đến chuyện đối phương đã thức tỉnh bất diệt chi thể, một kích toàn lực cũng không thể. Góc truyện audio.com, đánh bại Adelaide, ta thua, Gordon không hề dây dưa tiếp, gian nan học ra ba chữ. Trên thực tế, hắn đã dùng hết toàn lực rồi. Trước mắt, mỗi bên đều thắng một trận, là một cục diện ngang tay, nhưng mà không có trận so đấu thứ ba, xem Ryzen suy xét thế nào đã. Một lúc sau, diễn võ trường trở nên yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều nhìn vào vị đế vương chí cao này. Trước mặt thực lực tuyệt đối, mưu kế xảo diệu cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt của Ryzen vang vọng toàn trường. Tranh đấu đệ tam tướng quân lần này, Adelaide thắng. Điều quan trọng nhất đối với tướng quân của một đế quốc không phải là vũ lực cá nhân, mà là năng lực khống chế trong chiến tranh và thủ đoạn điều động quân đội. Trong chiến tranh, tướng quân đều là người nắm giữ đại cục, sẽ rất ít tự thân xông pha chiến đấu, thuật có sở trường, rất khó tìm được người đáng tin cậy vừa tinh thông thao lược lại có thực lực cực kỳ cường đại. Cho nên dưới tình huống bình thường, vũ lực của tướng quân ba đại đế quốc ma giới cũng không phải đặc biệt xuất sắc, đều là trong khoảng ma hoàng đỉnh phong đến ma đế sơ đoạn mà thôi. Hiện nay Ryzen đại đế đã lựa chọn Adelaide vốn có vũ lực mạnh hơn nhưng mà mưu lực điều binh hơi kém, tuy rằng đó không phải là quá hợp lý nhưng những người ở trong trường, ngay cả Gordon cũng đều không cảm thấy có gì không hợp lý cả, bởi vì đây là quyết định của Ryzen đại đế. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, đây gọi là cường giả. Gordon thầm than một tiếng, lộ ra nụ cười khổ, kỳ thực sau khi hắn bị Adelaide đánh bại thì cũng đã đoán được kết quả này. Không chỉ bởi vì tác phong tôn sùng vũ lực không đổi của vị đại đế kia, nguyên nhân quan trọng nhất đó là Adelaide có thân phận vương tộc, điều này làm cho một đại ác ma biến dị có chút thừa mứa như hắn không thể có ưu thế được. Trong ba tướng quân của đế quốc, đệ nhất tướng quân Gustave đã quy thuận Samael vương tộc, đệ nhị tướng quân Meister lại càng thần bí, bình thường hành tung bí hiểm, việc truyền đạt mệnh lệnh và huấn luyện bộ đội đều do người khác làm, trừ phi là xuất chinh đặc thù, nếu không sẽ không ra mặt. Hơn nữa, nghe nói ngoại trừ Ryzen đại đế chưa có ai nhìn thấy bộ mặt thật của người này. Đệ tam tướng quân này tất nhiên mà ma mần vương tộc phải cho người của mình nắm giữ mới thích hợp, trừ phi Gordon có thể liên tiếp thắng hai trận trước mặt mọi người, nếu không thì vị trí tướng quân này cơ bản là vô duyên với hắn. Gordon thất vọng trong lòng cũng chưa là gì, lo lắng nhất là một chuyện khác, tên Adelaide này là người khá nhỏ nhen. Hôm nay mình làm cho hắn suýt nữa nát xác, mất hết mặt mũi, chỉ sợ những ngày sau này trong quân đoàn huyết lãng dưới trướng đệ tam tướng quân sẽ rất khó qua được. Vừa lúc đó, một thanh âm ôn hòa bên cạnh Ryzen vang lên. Phụ hoàng, Gordon đại nhân tinh thông mưu lược và đạo dùng binh, làm cho người khác ấn tượng sâu sắc. Nộ diễm quân đoàn của Gustave tướng quân lại thiếu đúng một vị tham mưu quân sự, con muốn tiến cử hắn đảm nhiệm, xin phụ hoàng cho phép được không ạ? Lên tiếng chính là tiểu hoàng tử Tirisfan, Gordon đang lo Adelaide sau khi đảm nhiệm chức đệ tam tướng quân thì sẽ gây khó dễ, bây giờ lại nghe có thể được điều về quân đoàn nộ diễm của đệ nhất tướng quân Gustave, tránh khỏi Adelaide thì nguyện ý cả ngàn vạn lần trong lòng, nhưng trên miệng thì cũng không dám biểu lộ gì. Nhị hoàng, góc truyện audio.com, từ Edmund hơi nhíu lông mày, ra khỏi hàng mở miệng nói. Phụ hoàng, Gordon đã ở quân đoàn huyết lãng nhiều năm, hiểu rõ sự vụ và người của quân đoàn như lòng bàn tay, hiện nay Adelaide mới lên chức còn chưa quen thuộc với quân đoàn huyết lãng, con thấy, Gordon nên tiếp tục ở lại huyết lãng trợ giúp Adelaide mới tốt. Huyết lãng quân đoàn là một trong tam đại quân đoàn, cũng là lực lượng quân sự trực thuộc của Edmund. Tuy rằng đệ nhất tướng quân Gustave không lệ thuộc đại hoàng tử Lanka nhưng lại rất gần gũi với thằng Tirisfan này, như vậy cũng đại biểu cho việc tiếp cận Lanka. Edmund không thể trơ mắt nhìn nhân tài giống như Gordon nhảy vào trong thế lực đối địch. Lời của Edmund làm cho Gordon thấy khổ sở, mặc dù hắn coi như là nhân vật quan trọng của quân phương, nhưng lúc này lại không thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Ryzen không để ý đến Edmund mà lại liếc mắt nhìn đứa con trai nhỏ nhất một cái, trong mắt lướt qua một tia quang mang kỳ dị, hờ hững nói. Tiris Phan, con đã đột phá đến ma hoàng rồi à? Lời này vừa ra, đông đảo người xem đều tập trung lực chú ý lên người Tiris Phan, vị hoàng tử thiên tài vẫn luôn lẩn quẩn ở giai đoạn đại ma vương cuối cùng cũng đột phá bình cảnh, như vậy thì hoàng tử có thực lực yếu nhất cũng đã đạt tới ma hoàng cấp. Ánh mắt của mấy hoàng tử nhìn về phía Tiris Phan đã có thêm mấy phần cảnh giác hoặc thiếu thiện ý, thằng em trai thông minh tuyệt đỉnh ở nhiều phương diện có hạn chế ở thiên tư tu hành, từng quanh quẩn ở cảnh giới đại ma vương nhiều năm, bây giờ lại có thể lặng lẽ đột phá đến cảnh giới ma hoàng, xem ra sau này phải cẩn thận thêm rồi. Chỉ có Edmund và Lanka vẫn tỉnh bơ như cũ, thiên phú tu hành của Tiris Phan mọi người đều biết, phí nhiều thời gian như vậy cũng chỉ vừa mới tới cảnh giới ma hoàng mà thôi, còn cách ma đế cấp một khoảng cách xa không tả nổi, cho nên phương diện này không hề có uy hiếp gì hết. Đặc biệt là Lanka, là anh em ruột có cùng một mẹ với Tiris Phan, quan hệ vô cùng tốt, Tiris Phan mạnh lên cũng biểu hiện cho việc trợ lực của hắn càng mạnh mẽ, sao mà phải lo cơ chứ? Tin tức này rơi vào trong tai Trần Duệ, ánh mắt của hắn không khỏi hơi híp lại. Tiris Phan lại tấn cấp đúng lúc này, dường như hơi trùng hợp một chút. Gustave Brexit, người cần lực lượng ám hệ để đột phá bình cảnh trong miệng thủy nguyên tố quân vương, Tiris Phan tấn cấp ma hoàng, nhưng từ then chốt này không ngừng rõ nét ở trong đầu hắn. Rất nhiều thứ ngẫu nhiên va chạm, không nhất định là ngẫu nhiên thật sự. Tiris Phan vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh như cũ, không sợ không vội khom người nói. Đúng ạ, phụ hoàng quả nhiên mắt sáng như sao, lúc trước con mới trở về từ bên ngoài, còn chưa kịp bẩm báo với phụ hoàng. Rất tốt, Ryzen hơi gật đầu, thế thì, đáp ứng thỉnh cầu của con đi. Nghe khẩu khí của Ryzen thì đáp ứng thỉnh cầu chẳng liên quan này là vì Tiris Phan đã đạt đến cảnh giới ma hoàng, nhưng Edmund không dám dị nghị chút nào, bởi vì một khi Ryzen đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn sẽ không sửa đổi. Gordon thầm thở dài một hơi, lộ ra thần sắc cảm kích với Tiris Phan. Cốt cán quan trọng nhất của huyết lãng quân đoàn chuyển sang nộ diễm quân đoàn, làm suy yếu Edmund đồng thời tăng cường lực lượng của Lanka. Có vài vị hoàng tử lộ ra thần sắc hâm mộ với Lanka, có một thằng em trai tài trí hơn người như thế, chỉ sợ những huynh đệ này có liên hợp lại cũng khó mà làm đối thủ của hắn. Trần Duệ lại tự hỏi một vấn đề, lúc trước, góc truyện audio.com. Asgalor tới Ám Nguyệt để lung lạc hắn đã từng lấy danh nghĩa thương hội Hồng Diệp của huyết sát đế quốc gia thuyết phục, còn nói rõ người khống chế sau lưng thương hội Hồng Diệp là đại hoàng tử Lanka. Điều đó có phải đại biểu cho việc thủ lĩnh thần bí của huyết yên là huyết sát đại hoàng tử Lanka? Trần Duệ lại lập tức bác bỏ giả thiết này, tuy rằng Lanka có thực lực ma đế cấp nhưng còn lâu mới bằng được cảnh giới đỉnh phong của Asgalor và Manu, huống hồ còn có hạng người kiệt ngạo bất tuân như Thủy Tinh Long Jacob, chỉ dựa vào lực lượng của Lanka thì không thể áp chế những người này, người có thể áp chế mấy cường giả ma đế đỉnh phong này. Trần Duệ lại nhìn lên vương tọa, chẳng lẽ, nếu như là hắn thì vài vấn đề khả nghi đều có thể giải thích, nhưng mà điểm nghi hoặc mới lại càng nhiều, Trần Duệ nhất thời thấy đau đầu. Lúc này, đại hoàng tử Lanka trong trường đã chính thức tuyên bố Adelaide trở thành đệ tam tướng quân tân nhiệm của đế quốc quân đoàn trưởng của huyết lãng quân đoàn. Ryzen tự thân trao huân chương và bội kiếm cho Adelaide. Nhị hoàng tử Edmund cũng tuyên bố ngay sau đó, đại hội thương mậu huyết sát chuẩn bị bao lâu nay sẽ chính thức bắt đầu vào 2 ngày sau. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của đấu giá hội và mậu dịch hội tại Ám Nguyệt, huyết sát đế quốc và âm ảnh đế quốc không hẹn mà cùng tổ chức đấu giá hội, mà đại hội thương mậu của huyết sát đế quốc cũng sắp bắt đầu rồi. Trần Duệ đã nghe Tess nói qua đại hội thương mậu này, quy mô hình như tương đối lớn, cũng tốt mượn cơ hội này nghe ngóng tin tức của núi Sekeruit và ốc Nguyên Chi Nhưỡng luôn. Cách chương.